Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Nhật Bản năm 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Vì con, vì trở thành người mẹ tốt, làm người tốt mà bắt đầu tu luyện. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp mới ở Nhật Bản đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 7 tháng 11 năm 2022. Năm 2020, tôi đã ly hôn với chồng và một mình nuôi dạy con trai. Cha mẹ, chị gái và em trai là những người hỗ trợ tôi về tài chính. Cha mẹ tôi luôn nói với tôi rằng, hãy vững vàng để nuôi dạy con thật tốt. Hy vọng nó sẽ học hành chăm chỉ, học giỏi và đỗ đại học vào trường tốt. Đó cũng là kỳ vọng của tôi với cháu. Tôi muốn cháu là đứa trẻ thông minh và học giỏi trong trường. Tôi đã mắng mỏ cháu khi cháu không đạt được mong muốn của tôi. Tuy nhiên, khi con trai tôi lên cấp 2, cháu đã chệch khỏi những gì tôi và gia đình mong đợi. Ban đầu, cháu tham gia vào ban nhạc của trường, thành tích học tập ở mức trung bình, nhưng ngày càng kém đi, cuối cùng còn rời bỏ ban nhạc. Tôi cứ khổ não vì con trai đã không còn là cậu bé ngoan nữa. Tôi đã vô cùng thất vọng và không thể chấp nhận điều này. Trong người rất khó chịu. Tuy vậy, mỗi khi phạt con, tôi thường tự hỏi bản thân liệu tôi có phải là một người tốt, liệu tôi đã là một người mẹ tốt, là tấm gương cho con trai hay chưa. Tôi cũng không dám chắc rằng tôi có thể tự tin để nói với con trai rằng khi ở tuổi của con, tôi tốt hơn và giỏi hơn. Nhìn lại bản thân, xác thực là hồi cấp 2, tôi đã từng đứng trong top 10 của thành phố. Nhưng khi tôi lên đại học, đạo đức của tôi đã rớt xuống. Khi tôi đi làm, bước ra ngoài xã hội, tôi trở thành người khôn khéo biết lấy lòng người khác và rất ích kỷ. Tôi cũng không dám chắc rằng thái độ cuộc sống của tôi là đúng đắn. Có lẽ, người cần phạt đầu tiên chính là bản thân tôi. Đầu tháng 3 năm 2022, khi đang bối rối trước các vấn đề đó, tôi đọc được trong The Epoch Times về Pháp Luân Công và cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Để hiểu được quan hệ giữa Trung Cộng và Pháp Luân Công, tôi đã mua cuốn sách Ma Quỷ Đang Thống Trị Thế Giới Của Chúng Ta. Bên trong cuốn sách đó có kèm theo một cuốn sách nhỏ về Pháp Luân Công. Tôi đã xem một chút. Trên trang bìa của cuốn sách nhỏ có hình ảnh người phụ nữ rất đẹp. Sự tĩnh tại của cô ấy khiến tâm tôi cảm giác như được tẩy tịnh vậy. Tôi đã treo cuốn sách nhỏ đó trên tường căn hộ của mình trong một thời gian. Kể từ đó, hàng ngày tôi đều quan tâm đến vấn đề này. Hy vọng có ai đó ở gần có thể hướng dẫn tôi thì tốt biết mấy. Sau đó tôi phát hiện trên The Epoch Times có tổ chức giới thiệu khóa học Pháp Luân Công trực tuyến. Bản tin nói rằng học Pháp Luân Công sẽ tẩy tịnh được tâm lo sợ và bất an. Và tôi đã đăng ký không chút do dự. Tôi đã tham gia khóa học trực tuyến, học các động tác từ bài công pháp thứ nhất đến bài công pháp thứ ba. Sau khi kết thúc, tôi đã trò chuyện hơn một giờ đồng hồ về Pháp Luân Công với phủ đạo viên. Tôi cũng nói về những suy nghĩ và cuộc sống của mình từ trước đến nay. Hơn nữa, vì được giới thiệu sách của Pháp Luân Công, nên sau khi kết thúc khóa học trực tuyến, tôi lập tức lên mạng bắt đầu đọc quyển Pháp Luân Công. Vì nội dung cuốn sách rất thú vị, rất hay, nên tôi lập tức đặt mua sách trực tuyến. Điều khiến tôi ngạc nhiên là hiệu quả triển hiện rất nhanh. Trong vòng chưa đầy một tuần kể từ khi tôi bắt đầu lớp học Pháp Luân Công, tôi phát hiện rằng tay phải vốn bị thương trong khi làm việc đã hồi phục, cho dù công việc có quá sức đến đâu cũng hoàn toàn không đau nữa. Hơn nữa, tâm bất an cũng đã biến mất lúc nào không hay. Trước đây tôi từng rất nhạy cảm với các hoạt động tâm lý của người khác. Tôi luôn nghĩ, nếu phạm lỗi trong công việc thì sẽ bị quở trách sau lưng. Để lần sau không mắc phải sai lầm tương tự, tôi phải làm thế này, thế kia và làm việc với tâm lý sợ hãi không muốn bị người khác ghét bỏ. Nhưng mà, thuận theo việc tiếp tục luyện công. Cho dù bị nói gì ở nơi làm việc, trong tâm tôi đều có thể bảo trì tâm thái bình tĩnh. Tâm thái này cũng giúp tôi giảm thiểu mắc lỗi. Dần dần, tôi được mọi người xung quanh nhận xét là một người đáng tin cậy và có năng lực. Vốn dĩ tôi là người có thể làm tốt công việc của mình, nhưng vì tinh thần bất an nên hay dễ mắc sai lầm. Tuy nhiên, đến nay cho dù bất kỳ tình huống nào tôi cũng có thể bình tĩnh ứng phó. Cho dù khối lượng công việc tăng lên bao nhiêu, tôi đều có thể hoàn thành công việc như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ đó là nhờ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Vì muốn trở thành người tốt hơn nữa, tôi bắt đầu nỗ lực học Pháp và luyện công. Tôi không chỉ tham gia vào nhóm học Pháp trực tuyến mỗi tối để học Pháp, mà còn bắt đầu tham gia luyện công vào lúc 5 giờ sáng. Tôi vốn là người khỏe mạnh, nên cho rằng thân thể không có chỗ nào không khỏe. Nhưng không lâu sau khi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, một số chỗ trên thân thể phát sinh thay đổi lạ. Trong 2 tuần phát hiện thấy khối u và mụn cóc ở một bộ phận thân thể, đôi khi cảm thấy đau do sưng. Mặc dù tôi rất ngạc nhiên, nhưng theo người học viên hay hướng dẫn cho tôi, thì đây là sư phụ đang tiêu trừ những thứ bất hảo và nghiệp lực tích lũy trên thân tôi. Hóa ra là vậy, tôi cảm thấy nên vui với trạng thái này, do đó tôi cố gắng tu luyện. Trong thời gian này, cả khối u và mụn cóc đều biến mất. Tôi cũng luôn cảm thấy được sư phụ bảo hộ. Một buổi sáng, tôi chuẩn bị bữa sáng cho con trai muộn hơn thường lệ khoảng 10 phút, nên cháu bị trễ giờ. Cháu vội nên quên vở. Tôi nghĩ, quên là lỗi của con. Nếu mang vở cho con là mình đã nuông chiều. Nhưng tôi lại nghĩ, con đi học muộn là lỗi của mình. Tôi cảm thấy phải lập tức mang vở cho cháu và lên xe đạp đuổi theo cháu. Đúng lúc cháu sắp đi qua ngã tư lớn, tôi đã đuổi kịp cháu. Con, để quên vở này. Khi tôi vừa nói xong, một chiếc xe ô tô đột nhiên chạy về phía tôi và phanh gấp lại, cách tôi gang tấc. Tôi hoảng sợ. Sau đó, khi bình tĩnh trở lại, tôi kinh hãi. Chiếc xe đã đi vào ngã tư lúc đèn đỏ. Nếu tôi không đuổi kịp con lúc ấy, có thể cháu đã bị xe đâm. Tôi chân thành cảm tạ sư phụ Lý và niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Sư phụ ơi, cảm tạ ngài bảo hộ. Vào tháng 5, tôi tham gia làm tình nguyện viên cho một tổ chức chính trị. Mặc dù không hề có ý định, nhưng vì có năng lực nên tôi đã được chọn làm ứng cử viên của tổ chức. Là người tu luyện, tôi coi đây là khảo nghiệm tâm tính và buông bỏ tâm chấp trước vào danh. Với chính niệm và tâm thái tường hòa, tôi không tham gia vào các mâu thuẫn nội bộ. Tôi thường xuyên liên lạc và trao đổi với các thành viên trong tổ chức để duy trì tinh thần đoàn kết và không khí hòa hợp. Làm được như vậy cũng là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con trai tôi thường nghe tôi học Pháp và chia sẻ với các đồng tu. Cháu dần dần quan tâm đến vấn đề tu luyện. Từ tháng 6, cháu bắt đầu tham gia học Pháp trực tuyến vào các tối thứ tư và thứ sáu. Tại nơi làm việc, đôi khi xử lý chất lỏng được làm nóng đến nhiệt độ cao, thỉnh thoảng chân tay tôi bị bỏng. Tôi thường xoa nhẹ vết bỏng và thầm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi cứ niệm như thế trong 5 đến 10 phút. Vết bỏng thường không nặng lên và khỏi rất nhanh. Tuần trước, tôi và con trai đều bị sốt cao. Chúng tôi nghe giảng pháp của sư phụ và luyện công nhiều hơn. Cơn sốt giảm dần. Tôi và con trai đều không đi bệnh viện, nhưng mấy ngày sau thì hồi phục. Trong khi nhiều người xung quanh có cùng triệu chứng phải hơn một tuần sau mới khỏi. Thông qua trải nghiệm lần này, con trai tôi càng thêm tín tâm tu luyện Pháp Luân Công và hiểu rằng đây là việc tốt. Cháu thực sự tin rằng mình chiều theo ý nguyện của bản thân mà bước vào con đường tu luyện. Tu luyện chưa được một năm, nhưng tôi hạ quyết tâm tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Tôi thực sự cảm nhận được Pháp Luân Công chân quý nhường nào. Pháp Luân Công là vô cùng thần thánh và không gì sánh nổi. Ngoài ra, và là điều quan trọng nhất, tôi giờ có thể tự tin nói với con trai rằng mẹ cháu là người tốt và là một người mẹ tốt. Tôi hy vọng có thể nói với nhiều người xung quanh tôi hơn về Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ được hưởng lợi ích từ môn học này. Con xin cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.